Chương 30, kẻ thù nhìn thuyền muối dưới chân dần dần rời bến, Tưởng Tích Tích và Tự Tử Minh đều ngây người, dù bây giờ đang có gió nhưng thuyền đã thả neo rồi mà, sao nó còn có thể trôi ra sông được chứ? Nhưng họ còn chưa kịp suy nghĩ rõ ràng, thì xung quanh chợt vang lên những tiếng rầm, rầm như có gì đó lao lên khỏi mặt nước. Ngay sau đó, mấy bóng đen leo lên từ mép thuyền, rồi vây quanh hai người Tưởng Tích Tích. Thấy chuyện đến nước này thì Tưởng Tích Tích và Tự Tử Minh rốt cuộc đã đoán được chân tướng. Thì ra là có người cố ý phóng hỏa, muốn nhân lúc hỗn loạn chém đứt dây neo, rồi cướp đi thuyền muối. Mùi dầu thông ban này họ ngửi thấy nồng nặc như thế. Ngọn lửa bùng lên bất chợt và dữ dội như thế, thì ra tất cả đều nằm trong tính toán của người khác. Tưởng Tích Tích không kìm được mà tức giận, những kẻ này vậy mà bỏ qua mạng người. Nàng ta hét lên một tiếng, cùng Tự Tử Minh xông đến bên đám người đó, bội kiếm như trắng trắng thè lưỡi, nhẹ nhàng phá gió. Trong nháy mắt đã đâm trúng kẻ cầm đầu. Nhưng trong lúc nàng ta đang đánh đến hăng say thì bên tai lại vang lên vài tiếng ầm ầm, lại có mấy chiếc thuyền bị chặt đứt dây neo thuận theo chiều gió mà chậm rãi rời khỏi bến tàu. Thuyền trôi được chừng nửa dặm thì cánh buồm cũng tự 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 kéo lên làm tăng tốc độ di chuyển của con thuyền. Tưởng Tích Tích hợp lực với Tự Tử Minh chém ngã mấy kẻ còn lại trên buông thuyền, vội lao đến đuôi thuyền rồi hét lớn báo cho những người trên bờ, có kẻ đánh cắp thuyền, mau cứu thuyền. Tiếng hét của nàng ta bị tiếng gỗ cháy và tiếng người kêu cứu lấn át, mà kể cả cho dù binh lính trên bờ có thể nghe thấy tiếng nàng ta thì cũng chỉ có thể lo lắng sốt ruột, vì hai con thuyền đang cháy kia đã ngăn cản đường đi của bọn họ. Căn bản họ không có cách nào đến gần đám thuyền muối khác. Thấy từng chiếc thuyền muối dần bị chặt dây neo, từ từ trôi khỏi bến tàu, chỉ huy sứ Lý Bỉnh Văn vội chỉ huy binh lính giữa cung bắn tên lên đám người áo đen trên thuyền. Họ bắn trúng không ít người, nhưng lại không cách nào đã thương đám người áo đen đang ẩn nấp dưới nước. Rất nhanh, những chiếc thuyền muối nương theo gió đông trôi đến giữa lòng kênh đào. Tưởng Tích Tích và Tự Tử Minh miễn cưỡng tránh thoát mưa tên. Hai người kề sát vào vách buông thuyền, cùng nhìn nhau, dù có muốn ra tay, nhưng cũng không dám đứng dậy. Cho dù trong lòng đang nóng như lửa đốt, lo âu vạn phần, nhưng cũng chỉ đành bó tay vô đối sách, thậm chí còn không dám động đậy. Trong lúc nghẹn cơn treo sợi tóc, bỗng một tiếng rầm vang dội xuất hiện sau lưng họ, có gì đó chui ra từ trong nước tạo thành một cơn sóng lớn cao ngập trời. Ngay sau đó, nước sông đổ ập xuống làm ướt hết quần áo hai người họ. Còn chưa kịp quay đầu lại, Tưởng Tích Tích đã cảm nhận được có một cái gì đó to lớn bay trên bầu trời. Nó to đến nỗi che khuất cả ánh trăng. Nó bay đến bên đám cháy rồi vẫy cánh. Đôi cánh to hơn cánh buồm của nó lập tức dập tắt hơn một nửa đám cháy. Đó là cái gì vậy? Tự Tử Minh run giọng hỏi. Hắn ta trợn to mắt, nhìn con chim quỷ kia đang không ngừng vỗ cánh, trong chốc lát đã dập tắt triệt để ngọn lửa hừng hực kia. Ngay sau đó nó phát ra tiếng thét chói tai tràn ngập thê lương, rồi lại vỗ cánh bay lên. Nó đuổi theo những con thuyền muối đang trôi đến giữa sông, thân thể lướt qua những cánh buồm trắng khiến cột buôn đều đổ gãy. Nó là chim khuất tử. Tưởng Tích Tích run rẩy nói ra lời này. Hôm trước nàng ta từng có một trận ác đấu với con chim quỷ kia, cũng bởi vậy mà suýt nữa mất mạng. Lúc đó nàng ta đang nghĩ một con chim non mới sinh ra đã hung tàn như thế, vậy chim mẹ sẽ hung tàn đến cỡ nào. Hôm nay gặp được mới biết sức tưởng tượng của bản thân vẫn còn quá nghèo nàn. Chim khuất tử chân chính như thế không hề liên quan đến hiện thực, nó giống như quái vật mà nàng ta từng nghe kể trong những câu chuyện cổ tích khi còn bé, hoặc là yêu quái xuất hiện trong những giấc mơ đáng sợ thì đúng hơn. Còn đang miên man suy nghĩ thì một cơn sóng lớn nữa lại nổi lên trước mắt. Thân thể khổng lồ của chim khuất tử lại chui xuống nước, mặt sông khung theo đó mà lay động kịch liệt. Tưởng Tích Tích và Tự Tử Minh bị dư chấn ép lăn đến mép thuyền. Hai người dùng toàn lực bám lấy lan can mới không bị rơi xuống nước. Còn chưa kịp định thần lại thì giọng nói của Tự Tử Minh đã chậm rãi vang lên bên tai nàng ta. Tưởng cô nương, sao con quái vật này lại đột nhiên lao lên giúp chúng ta dập lửa, lại còn ngăn cản bọn cướp thuyền muối chứ như? Một ý tưởng chợt nảy lên trong đầu Tưởng Tích Tích. Nàng ta cũng thuận thế nói ra, ta cũng không biết, có lẽ nó ngửi được mùi của kẻ thù. Tự Tử Minh khó hiểu, kẻ thù, nếu nó thật sự do oan hồn dưới sông biến thành, thì kẻ thù của nó không phải Nghiêm Khánh Dương sao? Họ chợt nhìn thấy một bóng người đang lộn cồn bò dậy, chạy nhanh mũi thuyền. Tưởng Tích Tích không cho hắn cơ hội chạy thoát, nàng ta bò dậy, dùng sức vung bội kiếm ném về phía trước, chuẩn xác mà đâm vào bắp chân của kẻ kia. Người nọ đau đớn kêu thảm thiết, rồi ngã xuống buông thuyền. Tưởng Tích Tích đi đến chỗ hắn, oán hận nói, còn dám giả chết, xem ta chỉnh ngươi thế nào. Cô nương nhẹ tay, để hắn sống. Giọng của Lý Bỉnh Văn truyền đến từ trên bờ, tạm thời giữ lại mạng chó của hắn, đợi lát nữa chúng ta còn phải thẩm vấn hắn để tìm hiểu chân tướng. Sau khi bơi khoảng một canh giờ, cuối cùng thì mũi chân của Đỗ Nhĩ đã có thể chạm đến đáy sông. Hắn ta mừng thầm rồi liều mạng khua tay bơi đến gần bờ. Bơi được một đoạn, hắn ta bỗng cảnh giác mà quay đầu lại nhìn nước sông ánh bạc phía sau. Tư hồ sợ hãi thứ gì đó đi theo mình. Lo lắng của hắn ta không phải dư thừa, bởi vì con quái vật kia sau khi phá hủy cánh buồm rồi lặn xuống nước vẫn chưa rời đi ngay. Lúc Đỗ Nhĩ và thủ hạ của hắn bỏ thuyền chạy trốn, thì nó lại xuất hiện. Nó nấp dưới đáy sông đen tối, rồi đột nhiên vụt lên, kéo từng đám huynh đệ đang nỗ lực bơi trên mặt sông xuống đáy nước. Đỗ Nhĩ thậm chí còn chưa kịp phản ứng lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn các huynh đệ liên tiếp biến mất trước mắt mình. Hai canh giờ trước, hắn ta cơ hồ cho rằng kế hoạch của mình sắp thành công. Thuyền muối cũng liên tiếp trôi khỏi bến tàu, dưới sự khống chế của các huynh đệ tinh thông sông nước, chúng đã chạy đến giữa sông, dựa theo kế hoạch. Bọn họ sẽ phân công nhau lái thuyền, theo những con đường thủy khác nhau, tìm nơi hẻo lánh rồi dỡ muối đưa lên xe, lại men theo đường bộ đến biên cảnh Đại Liêu. Đến lúc đó sẽ có quan viên của nước Liêu tiếp đái bọn họ, sau đó xuất hiện trước mặt, họ sẽ là núi vàng núi bạc tiêu cả đời cũng không hết. Nhưng bây giờ kế hoạch của hắn ta đã đổ sông đổ bể, mộng tưởng là một lần ăn cả đời cũng tan thành mây khói. Nhưng hắn ta không rõ vì sao kẻ phá hoại kế hoạch của mình không phải đội quân đóng giữ vùng ven Tân An, cũng không phải là người của quan phủ, mà lại là một con chim. Nghĩ đến đây, Đỗ Nhĩ rùng mình. Đó thật sự là một con chim sao? Đôi cánh của nó dài hơn 10 trượng, hai tròng mắt trắng như ánh trăng trên mặt sông lộ ra hàn khí dày đặc. Đáng sợ nhất chính là nó vừa thấy bọn họ thì như là lên cơn điên, hận không thể dùng cái mỏ sắc nhọn đâm thủng thân thể mỗi người.